Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay một lần nữa chúng ta được trở lại với Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền với bài học số 203 và đoạn 17 của quyển sách màu nhiệm này. Hôm nay chúng ta đến phần 4 của bài học tựa đề Hủy diệt mãi dâm thuộc linh. Đề tài này tóm tắt về sự hủy diệt hệ thống tôn giáo toàn cầu, là hệ thống mà Satan và Antichrist đã sử dụng để nắm quyền trên toàn trái đất. Và khi sự phán xét của 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 bát thần nộ được hoàn tất, thì hệ thống tôn giáo toàn cầu cũng bị hủy diệt. Đây là một sự hiểu biết hết sức quan trọng để thấy được sự công chính của Đức Chúa Trời khi hủy diệt toàn trái đất và tất cả những người không tin chống nghịch. Cho nên sau khi dữ kiện của 7 bát thần nộ đã được trút xuống và hoàn tất cơn thần nộ và chương trình phán xét của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh trở lại trong đoạn 17 để giải thích về hệ thống tôn giáo toàn cầu và sự hủy diệt của nó. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 17 câu 1 tới câu số 18. Đây là bài học Hủy diệt mãi dâm thuộc linh phần 4. Bây giờ trong 7 vị thiên sứ cầm 7 bát ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng: "Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó." Tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó ghi một tên là Sự Màu Nhiệm, Babylon Lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-xu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng: "Sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa. Nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không còn nữa, mà sau sẽ hiện đến." Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. 7 đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên. Nó cũng là 7 vị vua nữa. 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy đến, cũng chẳng còn được bao lâu. Chính con thú trước đã có, nay không còn nữa, là vị vua thứ 8. Nó cũng ở trong số 7 và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua mới cho con thú trong 1 giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa, vua của các vua, và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng: "Những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tín. 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng nó lòng vâng theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó chung một ý mà ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian." Chúng ta đã học rằng sẽ có một hệ thống tôn giáo thế giới với uy quyền và ảnh hưởng rất lớn trong thời gian 7 năm đại nạn. Và sự cấu trúc của hệ thống này được ghi lại ở trong câu số 5. Đó là trên trán nó có ghi một tên là Sự Màu Nhiệm, Babylon Lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Dĩ nhiên khi hệ thống tôn giáo thế giới này xuất hiện trong 7 năm đại nạn thì sẽ không mang tên như thế này. Nhưng đây là bản chất của hệ thống đó. Và hình ảnh mà Đức Thánh Linh dùng để diễn tả về hệ thống tôn giáo thế giới này là hình ảnh của một con đại dâm phụ, một gái mãi dâm. Đây là hình ảnh thích hợp để nói về tất cả mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng, mọi niềm tin mà đối tượng không phải là đối tượng duy nhất phải có, đó là ba ngôi Đức Chúa Trời. Nghĩa là vì đối tượng duy nhất đáng được thờ phượng chính là ba ngôi Đức Chúa Trời, và sự thờ phượng Chúa là điều răn thứ nhất và điều răn lớn hơn hết. Cho nên tất cả mọi tôn giáo, mọi niềm tin, mọi tín ngưỡng không thờ phượng Đức Chúa Trời đều được kể là tà đạo và là tà dâm thuộc linh. Và sự tà đạo và sự tà dâm thuộc linh đã bắt nguồn từ một chỗ trong lịch sử của con người, đó là từ tháp Ba Bên mà hôm nay chúng ta sẽ chú ý tới và sẽ tổng kết trong hình ảnh của Đại Dâm Phụ, là hệ thống tôn giáo toàn cầu với quyền hạn và sự hoạt động bao trùm khắp cả thế gian trong 7 năm đại nạn. Hệ thống tôn giáo toàn cầu là khía cạnh cai trị của Satan và Antichrist về phương diện thuộc linh toàn cả trái đất trong 7 năm đại nạn. Và đây là điều được bày tỏ trong Khải Huyền đoạn thứ 17 mà chúng ta đang học. Khía cạnh thứ hai của sự cai trị chắc chắn rõ ràng của Antichrist và Satan trên toàn thế giới, đó là hệ thống thương mại, chính trị, quân sự mà sự hủy diệt của nó được trình bày trong Khải Huyền đoạn thứ 18. Cả hai như cặp bài trùng, như anh em sinh đôi, một bên là khía cạnh thuộc linh, một bên là khía cạnh vật chất, một bên là hệ thống tôn giáo toàn cầu, chủ động niềm tin, tín ngưỡng của tất cả con người trên thế giới. Bên kia là hệ thống thương mại, chính trị, quân sự, chi phối hoàn toàn đời sống của người thế gian trong 7 năm đại nạn. Cả hai đều ở dưới quyền cai trị của Antichrist qua quyền năng của Satan, và cả hai đều bị hủy diệt dưới chương trình phán xét của Đức Chúa Trời khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Và về thẩm quyền của hệ thống tôn giáo thế giới thì chúng ta đã học rằng đây là thẩm quyền bao trùm tất cả mọi người, chủ động từ chính quyền của các quốc gia, các nước cho đến từng người dân trong mọi nước và mọi thứ tiếng. Như lời Thiên Sứ đã phán cùng Sứ Đồ Giăng trong câu 1 và câu 2, lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia, các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Và trong câu thứ 15, Thiên Sứ giải thích, những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Cho nên chúng ta thấy quyền hạn và ảnh hưởng của hệ thống tôn giáo toàn cầu này, từ chính quyền trung ương của các nước đến các dân địa phương khắp mọi nơi. Sở dĩ hệ thống tôn giáo toàn cầu này có thẩm quyền như vậy là vì được sự ủng hộ, hỗ trợ, ủy quyền của chính Antichrist, và cũng được Antichrist sử dụng để thực hiện những công việc và mục đích của mình. Nhất là được thiết lập với quyền năng của tiên tri giả, là quyền năng có thể làm dấu kỳ phép lạ giả mạo trong thẩm quyền của Satan. Sự liên hệ này được giải thích cho Sứ Đồ Giăng trong sự mặc khải. Tôi được Đức Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Đó là hình ảnh của sự liên hệ giữa Antichrist và hệ thống tôn giáo toàn cầu. Hơn nữa, đối với tất cả người thế gian, hệ thống tôn giáo toàn cầu đem đến sự thờ phượng Antichrist là câu trả lời cho tất cả sự tìm kiếm của thế giới đang ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Cho nên, hình ảnh của Đại Dâm Phụ của hệ thống tôn giáo toàn cầu chống nghịch Đức Chúa Trời là một hình ảnh hết sức là quyến rũ. Câu số 4, người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trước mặt Đức Chúa Trời, đây là một hệ thống đầy những sự gớm ghiếc và dâm uế, nhưng đối với thế gian, đây là tựu chung của tất cả sự khôn ngoan thế gian và sự giàu có của con người. Nhưng tất cả những giáo lý, tôn giáo, tín ngưỡng của con người từ bắt đầu lịch sử cho đến cuối cùng đều chống nghịch lại Đức Chúa Trời và chống nghịch lại với phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và hình ảnh trong lịch sử, nhất là hình ảnh của sự bắt bớ đạo Chúa trong 7 năm đại nạn, được Sứ Đồ Giăng ghi lại trong câu 6, tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-xu, tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ thấy được sự ngạc nhiên của Sứ Đồ Giăng, cho nên nói với ông rằng tất cả những điều lạ lùng này sẽ có sự cắt nghĩa. Sao ngươi lấy làm lạ, ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Chúng ta thấy ở đây, mục đích của sự mặc khải là sự bày tỏ cho chúng ta biết, và Thiên Sứ nói rằng sẽ giải thích cho Sứ Đồ Giăng về ý nghĩa của người đàn bà này là ai, và hệ thống tôn giáo toàn cầu ra từ nơi gốc tích nào, và hoạt động ra sao trong những ngày cuối cùng. Chúng ta muốn chú ý trở lại trên tên của con đại dâm phụ. Trong câu số 5, trên trán nó có ghi một tên là sự màu nhiệm Babylon lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Chữ sự màu nhiệm ở đây có nghĩa là Babylon màu nhiệm, là Babylon lớn. Màu nhiệm để nói rằng Babylon ở đây không phải là thành phố Babylon hay là đế quốc Babylon hay là địa danh Babylon, nhưng là một hệ thống tôn giáo, một hệ thống niềm tin, nguồn cội ở tại Babylon và là chỗ bắt đầu của tất cả những tà giáo, tôn giáo, tín ngưỡng không thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng thờ phượng một đối tượng khác, đeo đuổi một đối tượng khác ở ngoài Đức Chúa Trời. cho nên gọi là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Nhưng Babylon lớn, Babylon màu nhiệm có nghĩa là gì? Và để cho chúng ta có thể hiểu được tôn giáo toàn cầu trong tương lai bộc phát rõ ràng trên toàn thế giới trong 7 năm đại nạn, mà ở đây gọi là con đại dâm phụ, là Babylon màu nhiệm, Babylon lớn, thì chúng ta cần trở lại với nguồn gốc của tôn giáo con người phát xuất tại Babylon. Và chúng ta cần trở lại với Sáng Thế Ký đoạn thứ 11. Vì Khải Huyền đoạn 17 đang nói về một hệ thống tín ngưỡng ảnh hưởng sâu rộng khắp hoàn cầu, không thờ lạy Chúa, nhưng sẽ là công cụ của Satan, sẽ hợp tác với Antichrist để chinh phục thế giới và sẽ bắt bớ tín đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây là hiện thân của hệ thống Babylon ngày xưa. Và Babylon là một chủ đề trong Kinh Thánh, chạy suốt từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, từ Sáng Thế Ký đoạn thứ 10 cho đến Khải Huyền đoạn thứ 18. Bắt đầu từ trong Sáng Thế Ký, khi tháp Ba Bên được dựng nên, Babylon ra từ chữ gốc Ba Bên, thiết lập một hệ thống tôn giáo con người và len lỏi trong lịch sử con người, trong các sách Kinh Thánh, và cuối cùng xuất hiện ở tột đỉnh trong thời kỳ cuối cùng mà Khải Huyền đoạn 17 đang chép ra ở đây. Bắt đầu từ Ba Bên, hệ thống tín ngưỡng Babylon luôn luôn là giải pháp của Satan để thay thế chương trình của Đức Chúa Trời. Đây là một hệ thống giả tạo ra từ Satan, ra từ quỷ sứ và có mặt ở khắp nơi nơi trong hệ thống tín ngưỡng của con người cho đến cuối cùng của lịch sử. Khải Huyền đoạn 17 ở trong hình ảnh của con đại dâm phụ là tôn giáo toàn cầu đem đến sự thờ phượng Antichrist. Sáng Thế Ký đoạn thứ 11, sau cơn đại hồng thủy thì gia đình của Noe với ba người con là Sem, Cham và Japheth bắt đầu sanh con cái và tràn lan trên khắp miền trên đất. Thì đoạn 11 bắt đầu, và cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở đông phương, dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinea rồi ở tại đó. Người này nói với người kia rằng, hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng, nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên đất. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng, này chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng, và kia kìa công việc chúng nó đương khởi làm. Bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia. Rồi từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cái đó đặt tên là Thành Ba Bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Tháp Ba Bên là gì? Tháp Ba Bên là một sự tổ chức toàn cầu đầu tiên trong sự chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và họ xây cất điều gì? Họ xây cất một cái đền để làm rạng danh cho con người. Câu số 4. Lại nói rằng, nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng nên một cái tháp chót cao đến tận trời, ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Cho nên ở đây toàn dân trên đất họp lại để xây một cái thành, một cái đền ở dưới một hệ thống và với một mục đích, đó là làm rạng danh cho con người. Đây là hệ thống tôn giáo đầu tiên bởi tổ chức con người nhằm với mục đích để đem con người lên cho đến tận trời và tạo dựng một đối tượng để giữ cộng đồng con người chung lại với nhau. Xây một cái thành, dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời, hãy lo làm cho rạng danh, để e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất thì có chỗ để xoay về với nguồn cội. Đây là hệ thống tôn giáo đầu tiên của con người với mục đích là thay thế Đức Chúa Trời. Và khi Đức Chúa Trời làm cho xáo trộn tiếng nói thì loài người phân tán ra từ Ba Bên. Ở đây cũng được gọi là Babylon. Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 8 tới câu 10 cho biết rằng người thành lập ra Babylon là Nimrod. Cúc sanh ra Nimrod, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất. Người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi có đó có tục ngữ rằng hệt như Nimrod, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va, nước người sơ lập là Ba Bên. Đó là Babylon, đó là nước đầu tiên. Đó là nơi thiết lập hệ thống của con người, chính trị, quân sự và tôn giáo. Và là một hệ thống hoàn toàn ở ngoài Đức Chúa Trời, nương dựa hoàn toàn trên sức người và thay thế Đức Chúa Trời là đối tượng của sự thờ phượng. Và bắt đầu từ Nimrod ở Babylon thì sự thay thế đối tượng chân chính và duy nhất là ba ngôi Đức Chúa Trời. Thì tôn giáo phát xuất ra từ Babylon là sự thờ thần tượng, chính yếu là nữ thần Ishtar và đứa con cũng được gọi là thần, là Tammuz. Bối cảnh của nữ thần Ishtar và đứa con Tammuz liên hệ đến tôn giáo thờ hình tượng bắt đầu từ Nimrod như thế nào? Nimrod có một người vợ tên là Semiramis. Trong khi Nimrod đi chinh phục phương xa thì Semiramis mang thai, sanh ra đứa con tên là Tammuz. Và huyền sử Babylon kể rằng khi Tammuz lớn lên thì bị giết bởi thú rừng. Semiramis không cho chôn con, nhưng than khóc 40 ngày thì con sống lại. Và khi Nimrod trở về, thì đặt bàn thờ, đòi hỏi mọi người tôn thờ Semiramis là nữ vương trên trời và Tammuz là con trời. Chúng ta nghe những chuyện này thì tự hỏi, những chuyện hoang đường này có dính líu gì đến Khải Huyền đoạn thứ 17 và con đại dâm phụ và hệ thống tôn giáo toàn cầu? Chúng ta đang trở lại để học hỏi về nguồn gốc tôn giáo loài người ra từ Babel, Babylon. Và Kinh Thánh cũng nói đến sự thờ phượng nữ vương trên trời và Tammuz là sự thờ phượng hình tượng đã xâm nhiễm vào đời sống của con dân Chúa. Và sự thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời chân chính được thay thế bởi sự thờ hình tượng với mẹ là nữ vương trời và con là thần nhân. Đây là điều mà tiên tri Jeremy đã quở mắng dân sự Chúa ở trong đoạn 44 câu thứ 15 trở đi. Bây giờ hết thảy những người biết vợ mình đốt hương cho các thần khác, hết thảy đàn bà đứng lại đó nhóm thành một hội đông, tức mọi dân sự trong đất Egypto tại Phatrốt đáp cùng Jeremy rằng: "Về sự ông nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói cùng chúng tôi thì chúng tôi không khứng nghe đâu, nhưng chúng tôi chắc sẽ làm trọn mọi lời đã ra từ miệng chúng tôi, sẽ đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, như chúng tôi cùng tổ phụ vua quan trưởng chúng tôi đã làm trong các thành Giu-đa và các đường phố Jerusalem, vì lúc bấy giờ chúng tôi có bánh đặng no ăn, hưởng phước chẳng thấy tai vạ gì, nhưng từ khi chúng tôi thôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời thì chúng tôi thiếu thốn mọi sự và bị nuốt bởi gươm dao đói kém. Vả lại, khi chúng tôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, chúng tôi làm bánh để thờ lại người và dâng lễ quán cho người nữa, thì chồng chúng tôi há chẳng biết hay sao?" Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã phán cùng tiên tri Jeremy, nói trước với ông về sự thờ lại hình tượng của dân sự trong hệ thống thờ phượng bắt đầu từ Babel và Babylon. "Người há chẳng thấy điều họ làm trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Jerusalem sao? Con lượm củi, cha nhen lửa, đàn bà nhồi bột, đặng làm bánh dâng cho nữ vương trên trời và làm lễ quán cho các thần khác để chọc giận ta. Đức Giê-hô-va phán, có phải chúng nó chọc giận ta chăng? Há chẳng phải chúng nó tự chọc mình, chuốc lấy điều hổ mặt cho mình sao?" Tiên tri Ezechiel khi Đức Chúa Trời ban cho ông sự hiện thấy về sự vinh quang Shekinah của Chúa rời khỏi dân sự, rời khỏi đền thờ, ở trong Ezechiel đoạn số 8, thì cũng nói về sự thờ hình tượng nối kết đến nguồn cội từ lúc đầu tại tháp Babel dưới thời Nimrod, đoạn 8 bắt đầu từ câu 5. "Ngài bàn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ngước mắt về phía bắc. Vậy ta ngước mắt về phía bắc, và này, nơi phía bắc cửa bàn thờ, chỗ lối vào, có hình tượng của sự ghen tương. Ngài lại phán cùng ta rằng, hỡi con người, ngươi có thấy những sự kẻ này làm, tức là những sự gớm ghiếc lớn mà nhà Israel đã phạm tại đây, đặng làm cho ta xa nơi thánh ta chăng? Song ngươi sẽ còn thấy sự gớm ghiếc lớn khác nữa. Đoạn ngài dắt ta đến cửa hành lang, ta nhìn xem, thấy một lỗ trong vách. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy soi vách đi. Khi ta soi vách xong, thì thấy một cái cửa. Ngài lại phán, hãy vào xem những sự gian ác đáng gớm mà chúng nó làm ra ở đây. Vậy ta vào xem thấy, và này, có mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật gớm ghiếc, mọi thần tượng của nhà Israel đã vẽ lên chung quanh tường. Trước mặt các thần tượng ấy đứng 70 trưởng lão của nhà Israel, giữa đám họ có Ya-a-sa-nia, con trai Ya-phan, mỗi người tay cầm lư hương, khói thơm bay lên như ngút. Ngài bàn phán rằng, hỡi con người, ngươi có thấy sự các trưởng lão nhà Israel mỗi người làm trong nơi tối tăm, trong phòng vẽ hình tượng của mình không? Vì chúng có nói rằng, Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này. Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn khác nữa mà chúng nó làm. Ngài dẫn chúng ta đến lối vào cửa nhà Đức Giê-hô-va, cửa ấy về phía bắc. Này, tại đó ta thấy những đàn bà ngồi mà khóc, Tammuz. Tammuz tức là Tammuz, con của Nimrod, và Semiramis là đứa con trai được tôn làm thánh tử, với mẹ được tôn là nữ vương trời. Và đây là điều Đức Chúa Trời đang tỏ bày cùng tiên tri Ezechiel, đó là ngay tại trong đền thờ của Đức Chúa Trời, thì con dân Chúa đang đi theo một hệ thống tôn giáo thờ hình tượng bắt nguồn từ nơi phản loạn đầu tiên là tháp Babel, Babylon, và với hệ thống thờ phượng thay đổi từ ba ngôi Đức Chúa Trời đến nữ vương trời Ishtar hay là Semiramis, và con là thần tử Tammuz hay là Tammuz. Có lẽ chúng ta quen thuộc hơn với hệ thống thờ thần tượng ba anh thường xuyên được nhắc tới trong Cựu Ước. Nhưng đây cũng là một hệ thống tương tự ra từ chung một nguồn gốc tại Babel, Babylon. Huyền sử ba anh là con của thần Dragon và mẹ là Asira. Ba anh bị thần chết giết và giấu xác, thì mẹ là Asira dâng của lễ. 70 cặp thú vật đang hồi sinh sản để chuộc lại xác ba anh và làm cho sống lại. Cho nên thờ thần ba anh là thờ ba anh và Asira, là thần của sự sống và sự sinh sản, tương tự như thờ nữ thần Ishtar và con là Tammuz. Nghĩa là hệ thống thờ thần tượng thay thế đối tượng chân chính duy nhất là ba ngôi Đức Chúa Trời với một đối tượng khác, thường là một nữ thần và một người con. Đây cũng không phải là điều xa lạ gì với chúng ta ngay trong thời đại của chính mình. Ngay trong lịch sử của Hội Thánh, chỉ sau một vài thế kỷ đầu tiên thì đã thấy len lỏi một hệ thống tôn giáo thờ hình tượng, kết hiệp sự thờ hình tượng bắt nguồn từ ba bên trộn lẫn với lẽ đạo phúc âm, và chúng ta có hệ thống thờ thần tượng Đức Mẹ và Đức Chúa Con của Giáo hội Công giáo La Mã. Đây là một hệ thống góp nhập lẽ đạo phúc âm vào sự thờ hình tượng của con người, và chúng ta có một hệ thống thờ phượng với các tín điều nhập chung từ lẽ đạo phúc âm và huyền thoại của Babylon. Nghĩa là chúng ta có thể thấy trong lịch sử của con người, ngay sau trận Đại Hồng Thủy, khi Đức Chúa Trời đã tiêu diệt toàn trái đất vì tội ác của con người, chỉ để lại 8 người trong gia đình của Noe, thì sau khi con người sinh sản lan tràn, thì cùng nhau họp lại xây tháp Babel là nơi tổ chức một hệ thống tổng hợp đầu tiên của con người chống nghịch lại Đức Chúa Trời, thay thế Đức Chúa Trời. Thì trong hệ thống chống nghịch Đức Chúa Trời có hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng, thờ thần tượng, thờ phượng một đối tượng do con người lập nên, tưởng tượng ra, đồng ý với nhau thành ra lẽ đạo để thay thế đối tượng chân chính duy nhất cho sự thờ phượng, đó là ba ngôi Đức Chúa Trời, và để thay thế thẩm quyền duy nhất cho đời sống và cho đức tin, đó là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua lời Kinh Thánh. Và đến cuối cùng trong 7 năm đại nạn thì sẽ bùng nổ lên một hệ thống tôn giáo toàn cầu, gom góp tất cả những tín ngưỡng của con người, đạo giáo của con người trở lại trong một hệ thống, được tất cả mọi người trên đất đồng ý dự phần và đặt niềm tin. Dĩ nhiên trừ ra những người có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Đại Giám Phụ trong Khải Huyền Đồng 17 là biểu tượng cho một hệ thống tôn giáo liên hệ đến Babylon thời xưa và một hệ thống đã phát hiện nhiều lần trong lịch sử con người, đặc biệt với sự thờ phượng của một nữ thần và con của nữ thần là một thần nhân đã chết và sống lại. Và đây là một điểm hết sức quan trọng để dẫn đến sự thờ phượng Antichrist, vì chính Antichrist cũng phải bày tỏ rằng mình cũng đã từ cả chết sống lại. Ở đây là sự giả mạo tột cùng dưới quyền năng của Satan. Khải Huyền Đoạn 13 câu 3 nói về Antichrist, một trong cái đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Câu số 12 nói về tiên tri giả thuyết phục cả thế gian tôn thờ Antichrist. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Rồi câu thứ 14, nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được làm phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Và ngay trong đoạn 17, câu số 8 cũng nói về sự chết sống lại của Antichrist. Dù đây là sự giả mạo dưới quyền năng của tiên tri giả. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến. Như vậy chúng ta đã biết, Đại Giám Phụ là hệ thống tôn giáo con người bắt nguồn từ ba bên Babylon và sẽ phát huy đến tột đỉnh trong 7 năm đại nạn, với sự chú ý đến sự chết, sự sống lại của Antichrist, là sự sống lại giả mạo dưới quyền năng của Satan, nhưng là lý do để tất cả mọi người tôn xưng và thờ phượng Antichrist như là Đức Chúa Trời. Nhưng còn một số chi tiết nữa về con Đại Giám Phụ Thiên Sứ bày tỏ cho sứ đồ Giăng. Chúng ta sẽ để qua những phần Kinh Thánh nói về con thú, về Antichrist để học vào những lần tới. Nhưng câu số 9 nói về con Đại Giám Phụ như thế này: đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan, 7 cái đầu, tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên. Ở đây nói rằng người đàn bà, con Đại Giám Phụ, ngồi trên 7 hòn núi. Và câu số 18, người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn, hành quyền trên các vua thế gian. Ở đây thêm chi tiết, đó là người đàn bà, con Đại Giám Phụ này là một cái thành, là một địa điểm, nơi đó có 7 hòn núi. Nghĩa là người đàn bà này, hệ thống này có thể được nhận diện qua một cái thành, và thành đó được đặt trên hay là bao gồm 7 hòn núi. Nghĩa là trong sự bộc phát cuối cùng của hệ thống tôn giáo toàn cầu, thì trung tâm điểm hay là tổng hành dinh của hệ thống này là ở một địa điểm, ở một thành gồm có 7 núi. Và tất cả những ai học lịch sử đều biết, thành phố Rome của đế quốc La Mã ngày xưa, nghĩa là chính thành phố Rome của nước Ý Đại Lợi, ngày nay có biệt hiệu là thành phố trên 7 ngọn đồi hay là trên 7 núi, The City of Seven Hills. Giống như Sài Gòn có biệt hiệu là Hòn Ngọc Viễn Đông, thì thành phố Rome của đế quốc La Mã ngày xưa và của nước Ý Đại Lợi ngày nay là thành phố trên 7 núi, The City of Seven Hills. Trong lịch sử của chính thành phố Rome, cũng như trong các tác phẩm văn chương đề cập đến thành phố Rome, đều xác định rằng đây chính là City of Seven Hills. Nhưng điều gì quan trọng trong sự suy nghĩ của chúng ta? Đó là tại thành phố Roma, thành phố Rome, cũng là trung tâm của một tôn giáo rất lớn toàn cầu, thành phố Vatican của Giáo hội Công giáo La Mã. Hệ thống tôn giáo toàn cầu trong những ngày cuối cùng là hệ thống tôn giáo con người bắt nguồn từ ba bên Babylon ngày xưa, sẽ bành trướng phát triển trên toàn thế giới và sẽ đặt trung tâm điểm tại thành phố Rome, Roma của đế quốc La Mã ngày xưa và của nước Ý Đa Lợi ngày nay, và là Vatican, the Holy See của Giáo hội Công giáo La Mã. Và nếu chúng ta nhìn vào cuộc diện tôn giáo thế giới ngày nay, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng Giáo hội Công giáo La Mã đang rất tích cực với một sự chuyển mình toàn diện, vươn ra nối kết với tất cả tôn giáo khác. Ngay cả đạo Tin lành ngày trước bị xem là thể phản, phản lời thề là ngụy đạo, bây giờ được xem như là đạo bạn. Sự thờ cúng ông bà của người Việt Nam bây giờ cũng được thâu thập vào như là một phần của hệ thống thờ phượng. Từ Nam Mỹ đến Phi Châu đến Á Châu có một sự chung hợp thâu nhập. Gần đây Russian Orthodox Church cũng bắt đầu kết nối với Vatican, Eastern Orthodox of Constantinople cũng bắt đầu hợp tác. Và ngay trong cả giới Tin lành chính thống, Evangelical Christianity cũng có một phong trào kết nối với anh em Giáo hội Công giáo La Mã. Tất cả những dị biệt của văn hóa, của tôn giáo bây giờ được thâu nhập vào thành một, hay đang chuyển mình để hướng vào một hướng. Tôn giáo thế giới đã bắt đầu từ năm 1925, The World Council of Churches được thành lập vào năm 1948. Cuối cùng sẽ không phải chỉ là Giáo hội Công giáo La Mã, nhưng là một hệ thống tôn giáo lớn nối liền với nhau, có nhiều khuôn mặt rất đa diện, nhưng sẽ được tổ chức và điều hợp từ Rome, từ Vatican, và sẽ là một hệ thống tôn giáo đầy lễ nghi, đầy hình thức, đầy sự thu hút, đầy tổ chức và đầy phép lạ, nhiều sự hiện thấy, và sẽ là một hệ thống trên căn bản con người và công việc làm của con người, công đức của con người, trộn lẫn với nhiều dấu kỳ phép lạ, dầu không phải dấu kỳ phép lạ ra từ quyền năng Đức Chúa Trời, và sẽ thuyết phục, sẽ lừa dối, sẽ chủ động rất nhiều người trên thế gian. Thiên sứ lại nói với tôi rằng, những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng.
Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dâng dòng cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi, đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đền mà thôi. Lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi, lánh xa buồn phong bao tô xa vui. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dâng dòng cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi, đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà thôi. Lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi, lánh xa buồn quang bao tô xa vui.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dâng dâng.